Giờ này chúng ta sẽ tiếp tục chương trình với việc lắng nghe lời của Chúa. Xin mời Hội Thánh cùng đứng. Chủ đề của buổi sáng hôm nay, bài chia sẻ của Mục sư với Trung Tính đó là Việc Cha Ta, và phân đoạn Kinh Thánh làm nền tảng cho bài chia sẻ nằm ở trong Luca đoạn 2 từ câu 39 đến câu 52. Xin mời Hội Thánh theo dõi và tôi xin được đọc phân đoạn Kinh Thánh này. Khi Joseph và Mary đã chọn mọi việc theo luật pháp Chúa rồi, thì trở về thành của mình là Nazareth trong xứ Galilee. Con trẻ lớn lên và mạnh mẽ, được đầy dẫy sự khôn ngoan và ơn Đức Chúa Trời ngự trên Ngài. Và hàng năm đến ngày lễ vượt qua, cha mẹ Đức Chúa Giê-xu thường đến thành Giê-ru-sa-lem. Khi Ngài lên 12 tuổi, theo lệ thường ngày lễ cùng lên thành Giê-ru-sa-lem. Các ngày lễ qua rồi, cha mẹ trở về, con trẻ là Giê-xu ở lại thành Giê-ru-sa-lem mà cha mẹ không hay chi hết. Hai người tưởng rằng Ngài cũng đồng đi với bạn đi đường, đi trót một ngày rồi mới tìm hỏi trong đám bà con quen biết, nhưng không thấy Ngài, bèn trở lại thành Giê-ru-sa-lem mà tìm. Khỏi ba ngày, gặp Ngài tại trong đền thờ, đang ngồi giữa mấy thầy thông thái, vừa nghe vừa hỏi. Ai nấy nghe đều lạ khen về sự khôn ngoan và lời đối đáp của Ngài. Khi cha mẹ thấy Ngài thì thấy lấy làm lạ, và mẹ hỏi rằng: Hỡi con, sao con làm cho hai ta thể này? Này, cha và mẹ đã khó nhọc lắm mà tìm con. Ngài thưa rằng: Cha mẹ kiếm tôi làm chi? Há chẳng biết tôi phải lo việc cha tôi sao? Nhưng hai người không hiểu lời Ngài nói chi hết. Đoạn, Ngài theo về thành Nazareth và chịu lụy cha mẹ. Mẹ Ngài ghi các lời ấy vào lòng. Đức Chúa Giê-xu khôn ngoan càng thêm, thân hình càng lớn, càng được đẹp lòng Đức Chúa Trời và người ta. Giờ này chúng ta sẽ được lắng nghe lời của Chúa qua Mục sư quản nhiệm Hứa Trung Tính. Xin mời Hội Thánh đồng ngồi.
Một lần nữa xin trân trọng kính chào Hội Thánh. Chúng ta cảm ơn Chúa vì cớ Chúa cho chúng ta có một mùa Giáng sinh thật là vui vẻ và phước hạnh. Tôi đến Mỹ vào năm 2007. Tháng 5 năm 2008 thì chúng tôi dọn ra một cái apartment ở trên đường Laguna Oaks, tức là cũng gần cái nhà tôi đang ở bây giờ. Bắt đầu từ đó thì mỗi mùa Giáng sinh, gia đình chúng tôi đi mua một cái cây thông tươi về rồi chúng tôi trưng trang trí ở trong gia đình. Sở dĩ mà tôi thích cây thông tươi hơn là cái cây Noel giả này là bởi vì cây thông tươi nó có cái mùi của cái lá thông. Mà nhà tôi thì nó nhỏ, thành ra cái mùi lá thông nó sẽ rất là thơm. Nó đem lại một cái gì đó, một cái không khí, một cái hương vị Giáng sinh. Và tôi thích cây thông tươi là bởi vì sao Giáng sinh tôi quăng được, nhà tôi nhỏ quá, không có chỗ cất cây thông giả. Thành ra cứ mỗi năm xong là đem cây thông ra, dục rồi đó người ta trách đi. Năm nay cũng vậy, đầu tháng 12 thì tôi và vợ tôi cũng đi mua một cái cây thông về để trưng ở trong nhà. Và rồi ngày hôm qua, chiều hôm qua thì có dịp Minh Thi con tôi về thì tôi nói với vợ tôi rằng hay là mình dẹp cây thông đi, có Minh Thi nó phụ mình dẹp cây thông đem ra bỏ bên ngoài cho người ta bỏ rác đi. Nhưng mà vợ tôi thì nói tôi rằng mất công trưng lên rồi, thôi để thêm tuần ở đây cho nó đẹp, cho nó có hơi hướng Giáng sinh một chút xíu. Và dường như vợ tôi vẫn muốn lưu giữ cái không khí Giáng sinh thêm một chút xíu nữa. Hội Thánh mình cũng vậy, cũng còn chưng đâu nhiều, tại lỡ chưng rồi bây giờ mà sau 24 mà dẹp liền thì uổng lắm. Mình cũng ráng mình níu kéo cái không khí, cái hương vị Giáng sinh lại một chút xíu vậy không. Nhưng mà rồi thì Giáng sinh nó cũng đã qua, và chúng ta ngày hôm nay là ngày 28 tháng 12, có nghĩa là chúng ta chỉ còn cách năm 2026 đúng 3 ngày thôi. Tôi suy nghĩ về cái bài giảng cuối cùng trong năm 2025. Thì tôi xin Chúa Thánh Linh cho tôi một cái sứ điệp, một cái đoạn kinh thánh để mà chúng ta có một cái dịp chúng ta nhìn lại về một năm đã qua, và rồi chúng ta cũng có một cái nhìn tới trong năm 2026. Và tôi cũng suy nghĩ trăn trở nhiều về cái bài giảng sáng hôm nay, và cuối cùng thì Chúa nhắc nhở tôi về phân đoạn mà chúng ta vừa mới nghe đọc ở trong Luca đoạn 2 câu 39 cho đến câu 52. Đây là một phân đoạn kinh thánh rất đặc biệt. Nó đặc biệt ở chỗ nào? Nó đặc biệt ở cái chỗ đó, dường như đây là một cái phân đoạn kinh thánh chỉ dành cho thiếu nhi mà thôi. Quý vị có thấy gì không? Tức là cái đoạn kinh thánh này dạng lên thường là dành cho thiếu nhi, để nhắc thiếu nhi nhớ rằng Chúa Giêsu lớn lên thân hình càng lớn rồi càng khôn ngoan, càng sống đẹp lòng Đức Chúa Trời và người ta. Luca đoạn 2:52 là một câu kinh thánh rất là quen thuộc luôn, và chúng ta vẫn thường dùng cái phân đoạn kinh thánh này để dạy dạng cho thiếu nhi. Tuy nhiên đây lại là một cái phân đoạn kinh thánh rất là sâu nhiệm, và đây là một phân đoạn kinh thánh duy nhất nó hé lộ cho chúng ta một thời điểm quan trọng trong cái thời niên thiếu của Chúa Giêsu. Chúng ta trở lại với phân đoạn kinh thánh này và xem cái bối cảnh của phân đoạn kinh thánh này như thế nào. Hồi nãy trong của chúng ta sẽ đọc từ câu 39 cho đến câu 52. Tuy nhiên tôi muốn khởi đầu bằng cách chúng ta kéo lên một câu nữa, đó là câu 38. Luca đoạn 2 câu 38 nói rằng: một lúc ấy người cũng thình lình đến đó ngợi khen Đức Chúa Trời và nói chuyện về con trẻ với mọi người trong đợi sự giải cứu của thành Jerusalem. Một lúc ấy người cũng thình lình đến đó. Người cũng thình lình đến đó nói đến bà tiên tri Anna. Và rõ ràng Luca đoạn 2 câu 38 kết thúc cuộc gặp gỡ giữa ông Simeon và bà tiên tri Anna với hài nhi Giêsu. Và rồi câu 38 tiếp đến câu 39 là câu mà chúng ta đọc trong ngày hôm nay. Câu 39 nói rằng: khi Joseph và Mary đã làm trọn mọi việc theo luật pháp Chúa rồi, thì trở về thành của mình là Nazareth trong xứ Galilee. Quý vị nhớ đến cái tiến trình này, tại vì đây là điều rất là quan trọng. Chúa Giêsu giáng sanh rồi thì gặp các mục đồng. 40 ngày sau thì Joseph và Mary đem Chúa Giêsu lên đền thờ để dâng cụ lại cho Đức Chúa Trời. Ở đó gặp ông Simeon và bà tiên tri Anna, tức là Chúa Giêsu nó được 40 ngày tuổi, là câu 38. Đến câu 39 thì nói rằng là Joseph và Mary đã làm trọn theo luật pháp rồi, tức là mọi việc trong đền thờ rồi, thì trở về thành mình là Nazareth ở xứ Galilee. Thế nhưng nó có một cái điều đặc biệt, nó là giữa câu 38 và câu 39 nó có một cái khoảng thời gian mà ở trong đó chứa đựng hai cái sự kiện lịch sử vô cùng quan trọng. Giữa câu 38-39 là phân đoạn kinh thánh nào? Giữa Luca đoạn 2 câu 38 và Luca đoạn 2 câu 39 là phân đoạn kinh thánh nào? Tuần sau là mình phát quà cho đọc kinh thánh một năm đó, là chắc là đọc Luca xong rồi. Giữa Luca đoạn 2 câu 38 và đại Luca đoạn 2 câu 39 là phân đoạn kinh thánh nào? Đó chính là phân đoạn kinh thánh của Ma-thi-ơ chương thứ 2. Giữa Luca đoạn 2 câu 38 và đoạn 2 câu 39 là Ma-thi-ơ chương thứ 2. Ở đó có hai sự kiện quan trọng. Đó là Ma-thi-ơ đoạn 2 câu 1 đến câu 12 là sự biến thăm của các nhà thông thái lúc Chúa Giê-xu được khoảng 2 tuổi ở tại Bethlehem. Và rồi tiếp theo đó là Ma-thi-ơ đoạn 2 từ câu 13 đến câu 23 là sau sự biến thăm của các thầy thông thái thì Joseph và Mary đã đem hài nhi Giê-xu trốn sang Ai Cập để tránh cái sự truy sát của Herod đại đế và ở tại hay và họ lưu lại Ai Cập cho đến khi Herod đại đế chết thì họ mới trở về sinh sống tại Nazareth, nghĩa là câu 39. Câu 38 xong rồi đó thì khoảng chừng 2 năm sau các thầy thông thái tới và rồi Chúa Giêsu cùng với Joseph và Mary trốn qua Ai Cập ở đó và rồi từ đó mới đến câu 39 là trở về Nazareth. Thế thì vấn đề thật ra là Chúa Giêsu lưu lại tại Ai Cập trong bao lâu? Kinh Thánh không hề cho chúng ta câu trả lời này. Tuy nhiên nếu chúng ta dựa vào lịch sử ghi chép về năm mà Herod đại đế băng hà thì người ta có thể cho rằng cái thời gian mà Joseph Mary cùng với Chúa Giêsu lưu lại tại Ai Cập nó khoảng chừng vài tháng cho đến một năm. Và câu như vậy thì câu tiếp đến chúng ta thấy câu 38, câu 39 nó cách nhau một khoảng thời gian gần 3 năm ở trong đó. Và đến câu 41, câu 42 và hàng năm đến ngày lễ vượt qua cha mẹ Đức Chúa Giêsu thường đến thành Jerusalem. Câu 42 khi ngài lên 12 tuổi theo lệ thường ngày lễ cùng lên thành Jerusalem. Và câu chuyện mà chúng ta đọc bắt đầu từ câu 21 là khi Chúa Giêsu được 12 tuổi. Bây giờ nếu quý vị sâu chuỗi lại các sự kiện Chúa Giêsu giáng sinh, quý vị có hình dung ra được cái diễn biến từ câu 38, câu 39 và câu 41 hay không? Và chúng ta sẽ thấy rằng từ Luca đoạn 2 câu 38 cho đến Ma-thi-ơ chương thứ 2 là thời gian khoảng chừng 2 năm. Từ Ma-thi-ơ chương thứ 2 cho đến Luca chương thứ 39 thì thời gian khoảng là 1 năm, tức là khoảng 3 năm. Và từ Luca chương thứ 2 câu 39 cho đến Luca đoạn 2 câu 41 là khoảng thời gian thêm 9 năm nữa để cho Chúa Giê-xu đủ 12 tuổi. Quý vị hình dung ra chưa? Và từ khi mà Luca chương thứ 2 cho đến khi Chúa Giêsu thi hành chức vụ ở Luca đoạn 3 câu 23 là 30 năm, tức là thêm là 30 tuổi, tức là thêm thời gian 18 năm nữa. À, như vậy quý vị hình dung câu chuyện Giáng sinh rồi ha. Như vậy á thì cái văn đoạn cái thánh này á nó cho chúng ta một cái nhìn thoáng qua về cái thời niên thiếu của Chúa, từ lúc mà Chúa khoảng 3 tuổi cho đến khi Chúa 12 tuổi. Và rồi nó thì từ 12 đến 18, từ 12 cho đến 30 tuổi đó là 18 năm dường như là yên lặng của Chúa Giêsu, và Kinh Thánh không bày tỏ điều gì hết. Và sau đó năm 30 tuổi thì Chúa bắt đầu chức vụ công khai của Ngài. Như vậy thì phân đoạn Kinh Thánh này cho chúng ta biết những điều rất là quan trọng về Chúa Giêsu luôn. Nó không phải là một phân đoạn Kinh Thánh chỉ dành cho thiếu nhi, mà nó là một phân đoạn Kinh Thánh dành cho tất cả chúng ta, để qua đó chúng ta biết Chúa của chúng ta là ai, chúng ta biết sứ mạng của Chúa của chúng ta như thế nào, và cách mà Chúa của chúng ta thi hành sứ mạng đó, và những cái bài học cho cá nhân của chúng ta. Trước hết chúng ta nói rằng Chúa Giêsu là ai. Phân đoạn Kinh Thánh này bày tỏ cho chúng ta biết Chúa Giêsu là ai. Và điều mà Kinh Thánh khẳng định ở trong những câu Kinh Thánh này đó là Ngài là con người. Trước hết Chúa Giêsu là con người, trong phân đoạn Thánh này bày tỏ như vậy. Câu số 40 nói rằng con trẻ lớn lên và mạnh mẽ, được đầy dạy sự khôn ngoan, và ơn Đức Chúa Trời ngự trên Ngài. Kinh Thánh đã mô tả sự trưởng thành của Chúa Giêsu, và Kinh Thánh nói rằng con trẻ lớn lên, con trẻ lớn lên và trở nên và mạnh mẽ. Kinh Thánh không nói rằng Chúa Giêsu không cần lớn lên. Kinh Thánh không nói rằng Chúa Giêsu không cần trưởng thành, bởi vì ngay từ khi sinh ra Chúa Giêsu đã thông biết và có quyền năng mạnh mẽ. Kinh Thánh nói rằng Chúa Giêsu đã lớn lên từ một hài nhi như là những đứa trẻ khác. Đây là một điều rất là đặc biệt. Nếu chúng ta tiếp tục đi đến câu 52 là một câu Kinh Thánh rất là nổi tiếng. Đức Chúa Giêsu khôn ngoan càng thêm, thân hình càng lớn, càng được đẹp lòng Đức Chúa Trời và người ta. Đức Chúa Giêsu khôn ngoan càng thêm. Cái chữ càng thêm nó có nghĩa là tiến bộ, nó có nghĩa là tấn tới. Cho dù Đức Chúa Trời, cho dù Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời, nhưng ở trong sự nhập thể mầu nhiệm thì Chúa Giêsu là đấng mà Philip đoạn 2 câu 6, câu 7, câu 8 nói rằng Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ trở nên giống như loài người, và Ngài đã hiện ra như một người. Có nghĩa là khi Chúa Giêsu chính là Chúa Giêsu là một hài nhi, và Chúa Giêsu đã trưởng thành cho đến thời điểm này là 12 năm. Chúa Giêsu trưởng thành như là bất cứ một cái đứa trẻ nào. Và Chúa Giêsu mỗi ngày mỗi lớn lên càng thêm, mỗi ngày một trưởng thành, mỗi ngày một tiến bộ, mỗi ngày một tấn tới. Do đó có thể nói rằng Chúa Giêsu đã phục theo cái tiến trình thông thường của sự tăng trưởng và phát triển của con người. Cho dù sự phát triển của Chúa Giêsu là sự phát triển của một con người, gọi là của một con người toàn vẹn nhất, một con người hoàn hảo nhất, một con người đúng đắn nhất, Chúa lớn lên trong cái sự trưởng thành của một con người không hề bị chi phối và ảnh hưởng bởi tội lỗi, cho dù đó là tội lỗi của nguyên tổ Adam hay là tội lỗi của chính Ngài. Người ta không chấp, nhiều người không chấp nhận cái chuyện này. Đã có những cái lý thuyết không chấp nhận sự dạy dỗ của Kinh Thánh. Ví dụ như vào thế kỷ thứ 12 có trí huệ phái, trí huệ giáo Gnostics, thì những cái người theo trí huệ giáo này á, người ta không tin rằng Chúa Giêsu đã trưởng thành như một đứa trẻ. Họ tin là không thể nào có cái việc mà Chúa Giêsu, cho dù Chúa có nhập thể như con người chăng nữa, Chúa không thể nào giống như một đứa trẻ trưởng thành để rồi mỗi ngày hiểu biết càng hơn, mỗi ngày tấn tới càng hơn. Và trong khoảng thế kỷ thứ 2 sau đó có những sách người ta gọi là sách ngụy kinh, tức là những sách người ta giả mạo cái sách Phúc Âm người ta viết ra, và người ta nói rằng Chúa Giêsu có quyền năng và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời ngay từ khi sinh ra. Họ đã đưa ra rất nhiều những cái câu chuyện hư cấu trong thời gian Chúa Giêsu sống cùng với Joseph và Mary. Ví dụ như họ nói rằng trong thời gian Chúa Giêsu ở Ai Cập á, thì Chúa nhỏ xíu à, Chúa lúc đó Chúa khoảng 2 tuổi thôi, nhưng mà Chúa có quyền năng của Đức Chúa Trời. Thành ra họ kể một câu chuyện nói rằng có một lần có một đứa bé kia nó bệnh nặng quá, nó gần chết rồi, và Chúa Giêsu lúc đó còn em bé, Chúa Giêsu làm gì? Chúa Giêsu cởi cái tả Chúa đang mang ra, Chúa quăng cái đầu nhỏ đó, cái thì nó hết bệnh liền. Người ta nói Chúa quyền năng như vậy, nó chỉ cần bỏ cái tả lên đầu đứa kia thôi là nó hết bệnh. Người ta nói là khi Chúa mà xuống để trong rừng á, là chim muông sư tử rồi gì để cúi đầu xuống thờ phượng Chúa á. Người ta nói rằng khi Chúa Giêsu về Nazareth, Chúa buồn quá, Chúa ở mình cái khu làng hẻo lánh không có ai chơi, thì Chúa làm gì? Chúa lấy đất sét, Chúa nắng thành mấy con chim bằng đất, xong rồi Chúa vỗ tay cái nó thành chim thiệt, nó bay qua, nó chơi với Chúa Giêsu. Và người ta vẽ ra đủ thứ chuyện về Chúa Giêsu ở trên á. Người ta không chấp nhận rằng
Chúa Giêsu ngày một trưởng thành, ngày một tấn tới, ngày một tiến bộ. Và họ kể rất là nhiều thứ chuyện, nhưng mà chúng ta sẽ thấy một điều rằng Kinh Thánh cho biết Chúa Giêsu không hề thực hiện bất cứ phép lạ nào trong thời niên thiếu. Và phép lạ đầu tiên của Chúa là tại tiệc cưới ở tại Cana, theo như Giăng đoạn 2 câu 10. Kinh Thánh khẳng định với chúng ta rằng Chúa Giêsu lớn lên ở trong câu 40, và ở trong câu 5, câu 52 Kinh Thánh khẳng định rằng thân thể Ngài, thân hình càng lớn có sự phát triển. Nhưng mà đấy không chỉ là sự phát triển về thân thể của một đứa bé lớn lên, nhưng mà ở nơi đây Kinh Thánh nói rằng Chúa Ngài càng mạnh mẽ. Thế thì cái chữ mạnh mẽ này nó có nghĩa là gì? Cái chữ mạnh mẽ trong câu 40 nó là cái thể chất của một đứa bé, rồi lên thể chất của một đứa nhỏ, rồi lên thể chất của một thanh niên. Có phải đây là nói đến cái sự mạnh mẽ về thể chất hay không? Nhưng thật ra không phải. Ở trong nguyên ngữ á, thì cái chữ mạnh mẽ này nó lại được đi liền với cái cụm từ theo sau, đó là được đầy dạy sự khôn ngoan. Cho nên cái chữ mạnh mẽ ở đây cho chúng ta thấy là thân hình Chúa ngày càng lớn, và rồi cái sự khôn ngoan nó cũng ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn. Chúa ngày càng trở nên mạnh mẽ, khôn ngoan hơn. Ở tại nơi đây nói đến sự phát triển trong sự khôn ngoan, trong sự hiểu biết, và đặc biệt là sự hiểu biết thiên thượng. Như vậy thì chúng ta dựa vào những cái điều này, chúng ta có thể nói rằng Chúa Giêsu có nhiều điều Chúa Giêsu không hề biết trước đây. Có những điều mà khi Chúa Giêsu vừa sanh ra đời, hoặc Chúa Giêsu là còn là một đứa con trẻ, Chúa Giêsu không hề biết. Nhưng rồi theo thời gian, Chúa Giêsu đã lớn lên trong thân thể, Ngài cũng lớn lên trong tâm trí, ở trong sự khôn ngoan, trong sự hiểu biết, trong tâm linh và trong các mối quan hệ xã hội. Và trong suốt thời gian đó, Chúa Giêsu vẫn tiếp tục ở với giam về đình mình, Chúa vẫn làm việc với Joseph ở trong sự mộc. Chúng ta biết điều đó qua Matthew đoạn 13 câu 55, hoặc trong đoạn Mác đoạn 6 câu 3, và rõ ràng rằng Chúa Giêsu là coi như là con lớn nhất ở trong nhà. Và sau khi Joseph qua đời rất là sớm, gần như quý vị sẽ thấy rằng sau sự kiện ở trong Luca đoạn 2 này, Kinh Thánh không hề nhắc đến Joseph. Và chính vì vậy có thể nói rằng Chúa Giêsu là người đã quản lý cái công việc của Joseph sau khi ông qua đời. Và cái câu chuyện này xảy ra lúc Chúa Giêsu đã 12 tuổi, là cái tuổi mà người Do Thái gọi là người trưởng thành, và bởi ơn của Đức Chúa Trời ngự trên Ngài, cho nên Chúa Giêsu đã trưởng thành một cách toàn vẹn và được đầy dạy mọi sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu đã lớn lên ở đâu? Kinh Thánh nói rằng Chúa lớn lên ở đâu? Cũng như tất cả chúng ta, Chúa lớn lên trong một cái môi trường yêu thương của gia đình. Chúa không phải là một thần thánh gì, rồi Chúa ra đời xong rồi Chúa đi vào rừng, Chúa ngồi ở đó trong, Chúa sống ở trong rừng một mình, Chúa tu hành ở trong đó. Và không, Chúa Giêsu được trưởng dưỡng và lớn lên trong một cái môi trường gia đình yêu thương. Câu 39, câu 40 và câu 52 nói rằng Joseph và Mary đã đem cậu bé Giêsu về Nazareth, và cậu đã lớn lên với gia đình của mình. Nhưng gia đình không phải là cái môi trường duy nhất, mà ở trong câu 41 đến câu 48 thì chúng ta thấy rằng Joseph và Mary đã đem cậu bé Giêsu này vào trong cái cộng đồng đức tin và đem lên trong lễ vượt qua ở tại Jerusalem. Chúa Giêsu cũng lớn lên trong cái cộng đồng đức tin. Chúa Giêsu đã được trưởng dưỡng, được nuôi dưỡng, được lớn lên bởi ơn của Đức Chúa Trời trong một cái môi trường yêu thương của gia đình. Và rồi Chúa cũng được trưởng dưỡng, được lớn lên trong ơn của Đức Chúa Trời trong cái môi trường của cộng đồng đức tin. Và phải chăng đấy cũng là những cái môi trường để chúng ta được lớn lên, để chúng ta được trưởng thành. Và chúng ta ngày hôm nay, chúng ta phải có cái trách nhiệm để xây dựng một cái môi trường gia đình yêu thương, một cái môi trường hội thánh lành mạnh, để làm gì? Để con cái chúng ta được nuôi dưỡng và lớn lên trong những cái môi trường lành mạnh. Chúng ta cũng sẽ phải làm điều đó đối với con cái của mình. Chúa Giêsu thật sự là một con người có một cái giá trị rất là đặc biệt với chúng ta, bởi vì giống như Hebrew đoạn 2 câu 17 câu 18 nói rằng nhân đó Ngài phải chịu làm giống như anh em mình trong mọi sự, hầu cho đối với Đức Chúa Trời trở nên thầy tế lễ thượng phẩm, hay thương xót và trung tín, tặng đền tội cho chúng dân. Và vì chính mình Ngài chịu khổ trong khi bị cám dỗ, nên có thể cứu những kẻ bị cám dỗ. Chúa đã lớn lên giống như một đứa trẻ bình thường. Năm Chúa 2 tuổi, khi mà Herod tìm giết Chúa Giêsu, Đức Chúa Trời vẫn có thể bảo vệ Chúa Giêsu được. Đức Chúa Trời vẫn có thể bịt mắt quân lính của Herod để không bao giờ có thể tìm thấy Chúa Giêsu như Đức Chúa Trời đã cứu giúp cho Daniel ở trong hang sư tử. Nhưng tại sao Kinh Thánh nói rằng Joseph và Mary vẫn phải đem Chúa Giêsu đi từ bên em đi qua xứ Ai Cập? Rõ ràng Đức Chúa Trời có thể đem Chúa Giêsu đi giống như Đức Chúa Trời đã đem Philip đi. Đức Chúa Trời có thể bày tỏ phép lạ. Nhưng Đức Chúa Trời không làm tất cả những điều đó. Chúa Giêsu cũng đã phải trải qua một cái hành trình dài với cha mẹ, những người mà nuôi dưỡng Chúa. Chúa Giêsu cũng phải ở trong những cái giai đoạn khó khăn, trở về Bethlehem. Chúa Giêsu cũng phải sống trong một cái gia đình nghèo khổ, cũng phải phụ giúp cho gia đình của mình, cũng phải lụy gia đình của mình, để rồi Chúa Giêsu trưởng thành từng ngày. Và cho đến khi đúng thời điểm thì Chúa bước ra trong chức vụ. Và khi đó Chúa Giêsu trải qua tất cả những gì mà tôi và quý vị đã trải qua. Để rồi giống như Hebrew đoạn 2 câu 17, câu 18 nói rằng Ngài phải chịu làm giống như anh em mình trong mọi sự. Để làm gì? Để rồi Chúa trở nên thầy tế lễ thượng phẩm, hay thương xót và trung tín. Chúng ta cảm ơn Chúa về điều này. Phân đoạn Kinh Thánh này cho chúng ta biết Chúa Giêsu là, trước hết Chúa Giêsu là con người. Nhưng bên cạnh đó chúng ta đừng quên rằng phân đoạn Kinh Thánh này cũng khẳng định Chúa Giêsu là Đức Chúa Trời. Trong câu 49 Kinh Thánh đi rằng Ngài thưa rằng cha mẹ kiếm tôi làm chi? Hả, chẳng biết tôi phải lo việc cha tôi sao? Tại sao có xảy ra cái câu 49 này? Là bởi vì Chúa Giêsu cùng với Joseph và Mary đi đến đền thờ để dự lễ vượt qua. Nếu chúng ta dựa vào cuộc truyền ở 16 câu 16 thì chúng ta sẽ biết rằng mỗi năm có 3 lần một người đàn ông Do Thái bắt buộc phải lên Jerusalem để thờ phượng Chúa trong 3 kỳ lễ. Đó là lễ vượt qua, lễ ngũ tuần và lễ lều vải. Nhưng trong thực tế không phải ai cũng đủ điều kiện để đi dự tất cả 3 kỳ lễ này. Và nếu như buộc phải chọn một cái kỳ lễ trong 3 kỳ lễ này thì đó chắc chắn phải là lễ vượt qua. Và họ sẽ trong ngày lễ vượt qua như vậy thì họ sẽ cố gắng đưa gia đình đi cùng mình, bởi vì đây là lễ quan trọng nhất trong lịch của Do Thái. Và lễ vượt qua nó không giống như chúng ta nghĩ nó là một ngày hoặc hai ngày, nhưng mà sau ngày lễ vượt qua thì nó sẽ tiếp đến một cái ngày lễ rất là quan trọng, đó là ngày lễ bánh không men. Nó kéo dài 7 ngày. Và như vậy toàn bộ 8 cái ngày đó, từ lễ vượt qua đến 7 ngày dự lễ bánh không men, người ta gọi chung nó là lễ vượt qua. Đó là một cái kỳ lễ rất là dài. Ở tuổi 13 thì một thanh niên Do Thái phải chịu trách nhiệm về hành động của mình. Và người ta gọi một thanh niên Do Thái 13 tuổi bằng một cái chữ là Bar Mitzvah. Bar Mitzvah. Bar Mitzvah có nghĩa là con trai của điều răn, hay là con trai của giao ước. Và khi đó thì cái cậu thiếu niên 13 tuổi này sẽ chịu trách nhiệm về mọi điều trong cuộc đời của mình. Và sẽ có một cái buổi lễ để đánh dấu cái sự kiện để cho một cậu bé trở thành một Bar Mitzvah. Và theo phong tục Do Thái thời bấy giờ, khi một cậu bé được 12 tuổi thì cha mẹ sẽ đem cậu bé nó lên Jerusalem để dự lễ vượt qua. Cậu bé nó sẽ được xem đền thờ và các địa danh khác nhau quanh cái thành thánh Jerusalem để được chuẩn bị cho cái buổi lễ năm sau. Và do đó đối với những cái cậu thiếu niên bước vào tuổi 12 thì cái kỳ lễ vượt qua một hoặc hai trước khi cái ngày lễ Bar Mitzvah nó rất là đặc biệt, bởi vì nó chuẩn bị cho cậu bé có trách nhiệm của mình trước luật pháp. Và đây là lý do mà Joseph và Mary đã đưa Chúa Giêsu lúc bấy giờ 12 tuổi lên đền thờ Jerusalem để dự lễ vượt qua. Khi người ta đi đến Jerusalem thì người ta không có đi một mình, tại vì đường xá lúc bấy giờ nguy hiểm và nó có thể có thú dữ. Nó không có giống như đường mình đi bây giờ, rừng cây rồi xung quanh sa mạc, nó có thể nó có thú dữ, nó có thể nó có cướp bóc. Chính vì vậy mà người ta đi từng đoàn. Nhưng mà người ta cũng hay lắm, người ta không đi theo từng gia đình nghe, mà người ta khởi hành á là người ta cho phụ nữ với con nít đi trước. Tại sao vậy? Tại đi chậm. Đi chậm, con nít thì đi chậm, phụ nữ thì nhiều chuyện, vừa đi vừa nói chuyện, nó đi nó rất là chậm, cho đi trước. Tôi cái này là tôi nói thôi, chứ không phải dân Do Thái người ta nói, nhưng mà tôi nghĩ vậy, lúc nào cũng vậy thôi, phụ nữ với trẻ em đi trước. Và sau khi họ đi trước một ngày rồi á, thì đàn ông mới đi, tức là từ 13 tuổi trở lên những người mà trưởng thành sẽ đi đằng sau. Và thường á là họ đi sau, nhưng mà một ngày sau thì họ sẽ bắt gặp cái đoàn đó. Thường là họ đi khoảng chừng 3 ngày, nhưng mà họ đi khoảng chừng một ngày sau thì họ sẽ bắt gặp cái đoàn phụ nữ kia, rồi họ sẽ tiếp tục cái hành trình nó đến đền thờ. Lúc về cũng y chang như vậy. Và đây chính là cái lý do mà Chúa Giêsu bị lạc mất ở trong Luca tin thứ hai. Là bởi vì lúc đó Chúa Giêsu 12 tuổi, nó đang ở cái border giữa một đứa trẻ và một người trưởng thành. Thành ra ông Joseph thì ông cứ nghĩ rằng là Chúa Giêsu đã đang ở trong cái nhóm của đàn bà trẻ em đi đằng trước. Mà Mary thì nghĩ rằng là Giêsu bây giờ 12 tuổi rồi, chắc gia nhập với mấy ông đàn ông ở đằng sau. Và hai người cứ nghĩ như vậy. Thành ra cho đến khi hai đoàn gặp nhau rồi á, thì mới phát hiện ra là Giêsu không đi ở trong đoàn nào. Và đây chính là cái lý do mà nó dẫn tới cái chỗ nó rất là đặc biệt như thế này, và nó khiến cho hai đoàn đều bị lạc mất Chúa Giêsu. Và rồi á thì Joseph và Mary, quý vị lưu ý ha, họ đi một ngày họ mới phát hiện ra mất Chúa Giêsu. Như vậy thì họ quanh về Jerusalem mấy ngày? Một ngày nữa họ quanh về Jerusalem. Nhưng mà Kinh Thánh nói là mấy ngày họ mới gặp Chúa Giêsu? Ba ngày. Vậy còn ngày kia đâu? Ngày kia đi kiếm. Tại sao mà phải đi kiếm một ngày? Tại sao không mới làm lễ vượt qua trong đền thờ xong, tại sao không đi kiếm vô nó kiếm? Tại sao vậy? Họ không nghĩ rằng Chúa Giêsu ở trong đền thờ. Bởi vì sao vậy? Bởi vì thông thường sau lễ vượt qua đó, thì những nhà thông thái họ sẽ tập hợp lại ở trong đền thờ để họ thảo luận về các vấn đề về cựu ước và thần học. Chỗ đó không có dành chỗ cho mấy đứa nhỏ. Và chính vì vậy á, mà có lẽ Joseph và Mary đã đi quanh Jerusalem, đi từng ngõ ngắt để đi tìm Chúa Giêsu. Bởi vì họ nghĩ rằng có lẽ cái thành phố đông đúc này nó thu hút con mình, nó thu hút một đứa trẻ 12 tuổi đang đi ở đâu đó. Họ không nghĩ rằng Chúa ở trong đền thờ trong thời điểm này. Và đến cuối cùng họ tìm khắp nơi không được, họ trở lại với đền thờ và họ gặp Chúa Giêsu tại đó. Và khi họ gặp Chúa Giêsu đã đó rồi, khi cha mẹ thấy ngài thì lấy làm lạ, ủa sao con mình nó đi đâu, đi ở đây? Và cũng bực mình nữa, tại vì mất 3 ngày rồi đi kiếm. Và rồi mẹ hỏi rằng, hỡi con, sao con làm cho hai ta thể này? Này cha và mẹ đã khó nhập lắm mà tìm con. Khó nhập ở đây có nghĩa là gì? Bạn King James thì dùng cái chữ là sorrowing, tức nghĩa là sầu não. Nhưng mà cái chữ này nó mang một cái ý nghĩa lớn hơn cái chữ sầu não nhiều. Cái chữ này nó đúng ra nó là đau đớn, nặng nề, nó là một cái sự lo lắng. Cái từ ngữ này được Tân Ước sử dụng ở trong Roma đoạn 9 câu 2 để nói đến cái sự ưu tư của Phao-lô đối với dân Israel khi họ không tin nhận Chúa Giê-xu. Cũng như là ở trong Luca đoạn 16 câu 24-25 dùng để nói về nỗi đau đớn của những linh hồn bị hư mất nơi âm phủ. Hai ông bà này rất là thương Giê-xu, và chính vì vậy khi mà lạc mất Giê-xu trong 3 ngày đó, họ không phải là, trong bản Kinh Thánh của mình thì ghi là khó nhọc, mình cảm giác giống như là mệt kiệt sức phải không? Không. Đó là cả một cái sự lo lắng, và nó cả một cái sự lo sợ, và nó là một cái sự đau đớn khi nghĩ rằng mình đã lạc mất con. Quý vị có ai có bao giờ mà con mình còn nhỏ mà dắt đi đâu chơi mà bất ngờ bị mất đứa con? Có không? Bất ngờ tự nhiên nó đi đâu mất tiêu á. Thì tôi nhỏ nhỏ, tôi với Thúy của mẹ Kim Thi còn nhỏ đó, là quý vị biết lúc đó nhà tôi không có máy lạnh, mà Sài Gòn thì nóng, thành ra mỗi lần trời nóng thì làm gì? Dắt đi vô, chúng tôi gọi là siêu thị á, nó siêu thị á, thiệt ra nhiều khi nó bằng cái nhà thờ mình, nó nhỏ chút vậy thôi nhưng mà cũng gọi là siêu thị. Dắt nó vô siêu thị làm gì? Không có tiền để mua cái gì cho nó hết, nhưng mà trong nó có máy lạnh, thành ra là cứ ăn cơm xong vô siêu thị đi cho nó mát. Dạ, con Minh Thi á là nó biết đi từ rất sớm, 10 tháng là nó đi rồi, và có những lúc đang đi tự nhiên mất tiêu nó đâu á, nó lụi nó trốn trong siêu thị thì áo quần treo thì nó lụi vô đâu làm sao mà tìm. Và lúc mới mình đang đi, hai vợ chồng tự nhiên quay lại thấy mất con mình thì sao? Quý vị có bao giờ kinh nghiệm cái cảm giác mà mình gọi là thót tim lên, không biết con mình đang thót tim? Và đây là cảm giác của Joseph và Mary mà Kinh Thánh dùng một cái chữ gọi là khó nhọc, nhưng mà nó là một cái sự đau đớn tận tâm can luôn, một cái sự dằn vặt khi thấy rằng mình đã lạc mất đi. Nó không hề đơn giản. Và đó là cái lý do tại sao khi mà bà Mary gặp Chúa Giêsu thì bà nói một cái lời trách móc Chúa một cách khá là nặng nề. Có lẽ là bởi vì sự lo lắng, sự lo sợ, có lẽ là bởi vì sự nặng nề ở trong tấm lòng khiến bà buông những cái lời đó ra, bà nói Chúa Giêsu. Và khi tìm kiếm Chúa Giêsu thì Kinh Thánh nói rằng họ lấy làm lạ. Tại sao họ lấy làm lạ? Bởi vì cái điều họ nhìn thấy đó là ngài tại trong đền thờ đang ngồi giữa mấy thầy thông thái. Ở trong bản này là bản ESV phải không? Câu 46-47 phải không? Ở trong bản ESV thì dùng cái chữ thầy thông thái là teachers. Nhưng mà thật ra cái chữ teacher nó không đúng đâu. Bạn King James thì dùng chữ là doctors, mà nó đúng là nhà thông thái đó, nó không phải là teacher bình thường. Luca chỉ dùng cái chữ doctor này, nhà thông thái này một lần ở tại nơi đây thôi. Và sau đó Luca không dùng cho bất cứ người nào khác ngoại trừ hai nhân vật quan trọng, đó là Giăng Báp-tít và Chúa Giê-xu. Luca không dùng cái danh xưng the doctor này cho những người khác. Và khi mà Chúa Giê-xu bắt đầu bước vào chức vụ thì không còn ai mà Luca gọi là người thông thái nữa, bởi vì không có ai có thể thông thái ngoại trừ Chúa Giê-xu. Nhưng trong thời điểm này thì Luca dùng đây là những nhà thông thái, những thầy thông thái. Có thể nói rằng ngồi ở trong đền thờ lúc bấy giờ là những học giả uyên thâm về luật pháp và tổ ước. Và rồi họ thấy được gì? Họ thấy Chúa Giê-xu ngồi giữa họ để vừa nghe vừa hỏi, và mọi người đều ngạc nhiên về sự khôn ngoan của Ngài. Đây là một cái bối cảnh truyền thống rất là quen thuộc đối với người Jerusalem. Khi mà những người thầy thông thái hoặc là những người dạy đạo ngồi, và các học trò sẽ ngồi xung quanh họ để rồi họ hỏi đáp với nhau và họ học hỏi lẫn nhau. Tuy nhiên chúng ta thường hiểu lầm, hồi đó giờ tôi cũng hiểu lầm rằng là đây là cái khung cảnh mà Chúa Giê-xu ngồi chính giữa, xung quanh là mấy ông thầy thông thái, mấy ông uyên thâm về luật pháp và cựu ước và kinh luật đủ mọi thứ hết. Và mấy ông nó hỏi câu nào là Chúa trả lời câu đó. Chúa giống như là một cậu bé thần đồng vậy, nó cái gì cũng biết hết trơn. Hỏi mấy ông kia, ông ngồi xếp ra hết trơn. Nhưng mà đây không phải. Đây cho chúng ta thấy cái hình ảnh mà Chúa Giê-xu ngồi ở đó, listening to them and asking them questions. Chúa nghe và Chúa hỏi. Chúa nghe và Chúa hỏi. Đây là hình ảnh của một cái người học trò ham muốn học hỏi, ngồi trao đổi với các học giả về Kinh Thánh. Tại đây chúng ta sẽ nhận ra sự phát triển tâm trí rất là đặc biệt của Chúa Giê-xu. Quý vị có bao giờ thấy một điều rằng là không phải một câu trả lời hay nó nói đến cái người nó giỏi đâu, nhưng mà đối với cá nhân tôi, khi một người đặt một câu hỏi hay, tôi thấy rằng đó mới là cái người xuất sắc. Khi mình đi học, mình ngồi trong lớp, mình sẽ thấy có những người học trò đặt những câu hỏi cực kỳ hay. Và những cái người đặt câu hỏi hay, nó thấy cái trí tuệ của người đó. Và rõ ràng ở đây Chúa Giê-xu cũng có trả lời, cũng có nói với họ, và Chúa Giê-xu cũng lắng nghe họ nữa, và Chúa Giê-xu cũng đặt câu hỏi với họ nữa. Và tất cả những chỗ đó cho chúng ta thấy một cái tâm trí phát triển hết sức là đặc biệt của Chúa Giê-xu. Nhưng rồi chúng ta cũng nhận ra một cái tấm lòng và một cái tâm trí tập trung cao độ cho việc học biết Đức Chúa Trời. Đây là một cái chỗ mà gây tranh luận rất là nhiều. Người ta hỏi rằng vì sao một cậu bé 12 tuổi là có thể hiểu biết như vậy? Làm sao Chúa Giê-xu có thể hiểu biết như vậy? Nếu Chúa Giê-xu phát triển bình thường, như nãy mình khẳng định là Chúa Giê-xu phát triển bình thường, rồi tâm trí Chúa cũng cần phải có sự tấn tới. Chúa phát triển bình thường, vậy thì tại sao 12 tuổi mà Chúa có thể ngồi như đó để mà Chúa nói với, hỏi đáp với những nhà thông thái, và người ta phải thán phục về cái sự hiểu biết của Chúa? Đương nhiên là cậu 40 nói rằng vì ơn của Đức Chúa Trời ngự trên. Nhưng quý vị biết mấu chốt nó nằm chỗ nào? Quý vị có nhớ cái điều răn mà Chúa Giê-xu nói khi người ta hỏi Chúa điều răn nào lớn nhất? Chúa nói gì? Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết tâm trí mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi. Ma-thi-ơ đoạn 22. Chúng ta thử hỏi rằng có ai là một người có thể hết lòng, hết linh hồn, hết tâm trí mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi được không? Chúng ta sẽ có thể yêu Chúa rất nhiều tấm lòng của mình, rất nhiều linh hồn, rất nhiều tâm trí, nhưng gọi là trọn vẹn tất cả thì rất là khó. Vì sao vậy quý vị? Bởi vì tôi và quý vị tất cả đều bị ảnh hưởng tội lỗi của Adam và tội lỗi của chúng ta. Chính vì vậy mà chúng ta khó, rất là khó để mà chúng ta dồn hết tất cả tấm lòng, tâm trí, tình yêu của mình vào Đức Chúa Trời. Nhưng Chúa Giê-xu, chỉ có Chúa Giê-xu mới có thể thực hiện được điều đó. Vì chỉ có một mình Chúa Giê-xu là con người toàn vẹn, là một con người không chịu bất cứ cái ảnh hưởng nào của tội lỗi, và người đó mới có thể dành tất cả tấm lòng và tâm trí hướng về Đức Chúa Trời. Một cái đứa trẻ nó khi nó lớn lên, nó có yêu mến Chúa chăng nữa, nó có ham thích đọc Kinh Thánh chăng nữa, vẫn có nhiều thứ khiến cho tâm trí của nó không hết tâm trí vào cho Đức Chúa Trời. Nhưng Chúa Giê-xu đã lớn lên trong sự ban phước của Đức Chúa Trời, đã ơn của Đức Chúa Trời trên Ngài, và trong cái sự tập trung hết tất cả tâm trí của Ngài vào trong sự tìm biết Đức Chúa Trời. Và Chúa đã thật sự trở nên một người rất là hiểu biết, kiến thức và tri thức của Ngài vượt trội người. Nhà thần học R.C. Sproul, ông nói trong quyển giải nghĩa sách Luca, ông viết rằng Chúa Giêsu không cần dựa vào thần tính để làm bất cứ ai kinh ngạc. Ngài hoàn hảo trong nhân tính của mình. Chúa Giêsu biết Cha Ngài hơn bất cứ ai từng biết, ngay cả khi mới 12 tuổi, và Ngài cứ tăng trưởng trong sự khôn ngoan, đến nỗi khi tròn 30 tuổi, dân chúng đều kinh ngạc về sự dạy dỗ của Ngài, vì Ngài dạy một cách có thẩm quyền, chứ không như các thầy thông giáo. Mát đoạn 1 câu 22. Rõ ràng tại thời điểm này, Chúa Giêsu là một con người cực kỳ khôn ngoan, thông minh, nhưng Chúa chỉ là một người phát triển lớn lên như một đứa trẻ bình thường. Chỉ có cái con người của Giêsu là con người duy nhất, con người không bị ảnh hưởng của tội lỗi, và Chúa có thể tập trung toàn bộ tâm trí của mình vào Đức Chúa Trời. Và chúng ta thấy rõ ràng câu số 52 nói rằng Đức Chúa Giêsu khôn ngoan càng thêm, có nghĩa là 18 năm về sau, từ 12 tuổi cho đến 30 tuổi, sự khôn ngoan của Chúa tiếp tục tấn tới khôn ngoan càng. Như vậy thì khi mà Joseph và Mary gặp Chúa thì Chúa Giêsu đã phản ứng thế nào với sự lo lắng và nôn nóng của Joseph và Mary? Ngài thưa rằng: Cha mẹ kiếm tôi làm chi? Há chẳng biết tôi phải lo việc cha tôi sao? Cha mẹ kiếm tôi làm chi? Chúng ta nhìn thấy bạn tiếng Anh thì Why were you looking for me? Why were you looking for me? Ở đây dùng một cái đại từ là you, chứ không phải là cha mẹ như bạn tiếng Việt mình. Và trong bản tiếng Hy Lạp thì thậm chí nó không có cái đại từ you ở đây, mà trong bản tiếng Hy Lạp nó chỉ đơn giản là sao lại kiếm tôi làm chi? Đơn giản. Chúa ông nói Joseph và Mary là cha mẹ kiếm tôi làm chi? Không. Sao kiếm tôi làm chi? Ở trong câu trả lời này, Chúa Giêsu đã xác định một cách rõ ràng mối quan hệ của Ngài với Đức Chúa Trời. Và Ngài nói rằng: há chẳng biết tôi phải lo việc cha tôi sao? Chúa Giêsu đã gọi Đức Chúa Trời là cha tôi. Chúa gọi Đức Chúa Trời là cha, My Father. Cái danh xưng cha và con mà Chúa Giêsu dùng không nói đến cái nguồn gốc là cha là đẻ ra con. Trong ngôn ngữ của người Do Thái không có cái, không, nó chỉ là một phần cha con là nguồn gốc. Nhưng cái danh xưng cha và con mà Chúa Giêsu dùng tại đây để chỉ Đức Chúa Cha và Ngài không phải nói đến cái mối liên hệ về nguồn gốc, nhưng nói đến cái mối liên hệ về bản chất. Chúa Giêsu đã dùng cái danh xưng này để xác lập cái việc Chúa Giêsu và Đức Chúa Cha có cùng một cái bản chất, cùng cái cốt lõi, cùng cái quyền hạn và cùng cái đặc ân như là chính Đức Chúa. Và Chúa nói rằng: ta là Đức Chúa Cha. Mục sư John MacArthur khi ông giải nghĩa chỗ này, ông nói rằng: dĩ nhiên khi Chúa Giêsu nói với cha, với Joseph và Mary như vậy, Chúa Giêsu không cố tình coi thường hoặc làm tổn thương cha mẹ, tức là những người nuôi nấng Ngài. Điều Ngài làm là nhằm chứng minh một cái sự chia cắt nhất thiết phải xảy ra giữa Ngài và gia đình trên đất của Ngài. Như sau đó Chúa Giêsu có phán: Ngài từ trên trời xuống chẳng phải để làm theo ý của ta, nhưng làm theo ý của đấng đã sai ta, ở trong Giăng 6 câu 38. Dầu chữ sự chia cắt đó sẽ không thật sự xảy ra cho đến 18 năm sau, nhưng ngay tại đây nó đã trở nên rõ ràng. Quý vị có nhớ tôi nói với quý vị về thanh gươm đâm qua lòng của Mary trong câu 24? Và có lẽ đây là thanh gươm đầu tiên đã đâm vào lòng của Mary. Mary tại nơi đây không hiểu Chúa nói cái gì. Cho dù tiên sứ đã hiện ra với Mary, cho dù tất cả những cái điều nó diễn ra trong đêm Giáng sinh, Mary không hiểu Chúa Giêsu đâu. Không hiểu, hay đó là một cái sự đau đớn của một người mẹ để không thể hiểu. Là Chúa Giêsu khẳng định là có một cái sự chia cách rõ ràng trong mối liên hệ gia đình giữa Chúa Giêsu và họ. 18 năm sau điều này sẽ trở thành hiện thực, nhưng bây giờ điều này đã được cậu bé Giêsu 12 tuổi xác lập một cách rõ ràng. Chúa Giêsu đã xác định rõ mình là ai, và cho dù Ngài mang lấy hình hài con người trong sự nhập thể, nhưng Chúa đã xác định một cách rõ ràng rằng Ngài chính là Đức Chúa Trời. Và cái nhận thức Ngài đem đến cho Ngài một cái điều quan trọng thứ hai, đó là Chúa Giêsu không chỉ xác nhận mình là ai, mà Chúa Giêsu còn cho chúng ta thấy sứ mạng của Chúa Giêsu trên đất là gì. Ngài thưa rằng: cha mẹ kiếm tôi để làm chi? Há chẳng biết tôi phải lo việc cha tôi sao? Chúa Giêsu đã lớn lên như một con người bình thường. Ngài là một cậu bé Giê-xu lớn lên trong một gia đình. Chúa ở trong gia đình của Joseph và Mary. Chúa cũng phục vụ phụ cha mình trong sự mọc của Joseph. Rồi Chúa sẽ ở đó tiếp tục trong 18 năm kế tiếp. Kinh Thánh nói rằng Ngài lụy cha mẹ mình trong 18 năm kế tiếp. Nhưng Chúa Giê-xu luôn luôn xác định một cách rõ ràng rằng Ngài có một sứ mạng để hoàn thành, và đó là những việc thuộc về Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu, việc Chúa Giê-xu xác nhận Đức Chúa Trời, Ngài là Đức Chúa Trời và có một cái sứ mạng Đức Chúa Cha giao phó, không làm cho Ngài coi thường Mary là mẹ về phần xác của Ngài và xem thường Joseph. Chúng ta thấy rằng câu 52 nói rằng Chúa Giê-xu đã trở về nhà và chịu lụy cha mẹ. Cái chữ chịu lụy ở đây, submission hay là submit, tức là sự thuận phục, sự phục tùng ở tại nơi Chúa Giê-xu 12 tuổi. Chúa Giê-xu đã xác nhận một cách rõ ràng Chúa là Đức Chúa Trời. Chúa Giê-xu cũng xác nhận một cách rõ ràng Chúa có một cái sứ mạng để theo đuổi. Nhưng 18 năm tiếp theo Chúa trở về, và cái việc mà hoàn thành sứ mạng của Chúa, một phần trong cái việc hoàn thành sứ mạng của Chúa chính là trở về chịu lụy cha mẹ mình trong 18 năm. Chúa đã thuận phục cha mẹ mình trong 18 năm. Chúa Giê-xu đã xác định một cách rõ ràng những công việc trên đất, làm thợ mộc ở trong hạng với trong xưởng của Joseph là để nuôi sống mình. Nó không phải là điều duy nhất và cao nhất mà Ngài theo đuổi. Và Chúa Giê-xu cũng xác nhận một cái là thẩm quyền của Joseph và Mary nó cũng không phải là cái thẩm quyền tối thượng mà Ngài phải vâng phục. Chúa xác nhận, xác định được mình là ai. Chúa cũng xác định được cái sứ mạng của Chúa trên đất. Và bởi đó mà chúng ta thấy một cái điều thứ ba qua cuộc đời của Chúa Giê-xu ở đây, đó là chúng ta nhìn thấy Chúa Giê-xu đã thực hiện sứ mạng của Ngài như thế nào. Chúa Giê-xu đã thực hiện sứ mạng của Ngài như thế nào? 12 tuổi Chúa nói rằng Chúa ngồi đây là bởi vì Chúa phải làm công việc của cha Ngài. Và bây giờ Chúa hoàn thành cái sứ mạng đó như thế nào? Câu 51 nói rằng đoạn Ngài theo về thành Nazareth và chịu lụy cha mẹ, mẹ Ngài ghi các lời ấy vào lòng. Đức Chúa Giê-xu khôn ngoan càng thêm, thân hình càng lớn, càng được phép lòng Đức Chúa Trời và người. Nhận biết mình là Đức Chúa Trời, nhận biết sứ mạng mà mình có trên đất này. Và Chúa Giê-xu đã thực hiện sứ mạng đó bằng một cái sự thuận phục chương trình và thời điểm Đức Chúa Trời, và thời điểm của Đức Chúa Trời một cách hoàn toàn. Tôi nghĩ rằng có lẽ chúng ta thường nhìn thấy sự thuận phục của Chúa Giê-xu với Đức Chúa Cha ở ngay tại trên thập tự giá. Chúng ta có thể nhìn thấy sự thuận phục của Đức Chúa Cha ở trong vườn Gethsemane khi mà Chúa nói rằng là lại cha xin cất chén này ra khỏi con, nhưng không theo ý con mà theo ý con. Chúng ta sẽ nhìn thấy tất cả sự thuận phục của Chúa ở tại nơi sự chết của Ngài. Tuy nhiên cả cuộc đời của Chúa Giê-xu là cả cuộc đời thuận phục Đức Chúa Cha. Và Philip nói rằng Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, Ngài là Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng của mình với Đức Chúa Trời là sự nên lắm. Chúa Giê-xu đã sống một cuộc đời yên lặng trong suốt 12 năm, và Ngài tiếp tục sống một cuộc đời yên lặng thêm 18 năm nữa. Và sau đó Chúa đã thi hành chức vụ công khai trong 3 năm, và chức vụ trong 3 năm của Chúa là cao điểm của sự vâng phục. Khi Philip đoạn 2 câu 8 nói rằng Ngài đã vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Và trong suốt thời gian yên tĩnh này, yên lặng này, thời gian để chờ đợi thời điểm của Đức Chúa Cha, thì Chúa Giê-xu đã sống một cuộc đời đẹp lòng Đức Chúa Trời và người ta. Tôi rất là cảm ơn Chúa vì văn đoạn Kinh Thánh được ghi chép. Và khi tôi suy nghĩ văn đoạn Kinh Thánh này, Chúa Giê-xu xác nhận Chúa là ai, và từ đó Chúa Giê-xu xác nhận sứ mạng của Chúa, và Chúa làm sao để thực hiện sứ mạng đó. Thế thì bây giờ chúng ta dừng lại và hỏi chính mình rằng tôi là ai. Và mỗi người trong chúng ta đều có câu trả lời cho riêng mình. Khi tôi soạn cái bài này, tôi đặt cho mình câu hỏi tôi là ai. Tôi trả lời tôi là Hứa Trung Tín. Tôi là Hứa Trung Tín. Ba mẹ tôi là ông bà Hứa Văn Hoàng. Và tôi là một người con thì tôi phải yêu thương ba mẹ mình, phải hiếu kính và hoàn tất những cái bổn phận của người con với ba mẹ mình. Nhưng tôi không bao giờ được quên rằng tôi còn là người được chuộc bởi huyết của Chúa Giê-xu. Tôi thuộc về Chúa Giê-xu, tôi thuộc về Ngài, tôi là con cái của Ngài, và có những cái sứ mạng mà Ngài giao phó cho cuộc đời tôi. Ôi quý vị ơi, có bao giờ chúng ta quên mình là ai không? Trong suốt gần 365 ngày của năm 2025, có bao giờ chúng ta quên mình là ai không? chúng ta phải luôn nhớ rằng mình rất là đặc biệt, vì chúng ta là những người được chọn để làm con cái Đức Chúa Trời, làm người thờ phượng Đức Chúa Trời, làm sứ giả của Ngài trên đất này. Chúng ta phải luôn luôn nhớ rằng Đức Chúa Trời là thẩm quyền tối cao của chúng ta, chứ không phải bất cứ ai, kể cả chính chúng ta. Chúng ta không bao giờ có một cái thẩm quyền tối cao trên cuộc đời của mình. Cuối cùng điều mà chúng ta phải làm, điều mà chúng ta phải bước đi, đó là ý muốn của Đức Chúa Trời, chứ không phải ý của mình. Chúng ta phải luôn luôn nhớ rằng chúng ta phải hoàn thành cách tốt nhất những trách nhiệm mà Đức Chúa Trời giao phó cho chúng ta, trách nhiệm hoàn thành sứ mạng mà Đức Chúa Trời giao cho cá nhân chúng ta, và trách nhiệm chúng ta phải hoàn thành đối với những người mà Chúa đặt xung quanh. Và chúng ta phải luôn nhớ rằng sẽ có ngày chúng ta đối diện với Đức Chúa Trời và tin cho Chúa cuộc đời của chúng ta đã sống trên đó. Tôi là ai? Cá nhân tôi có thể nói rằng tôi là một mục sư. Là một mục sư, nhưng Chúa có phải là thẩm quyền cao nhất trong cuộc đời của tôi? Là một mục sư, nhưng Chúa có phải là tất cả trong cuộc đời của tôi? Và tôi đứng đây để tôi thi hành chức vụ của một mục sư, trong sự giảng dạy tôi có làm điều đó trong sự thuận phục Chúa ơi? Tôi có yên lặng chờ đợi Chúa trong những lúc mà khó khăn để coi Chúa muốn mình làm gì hay không? Ngay cả khi quý vị, bất kỳ quý vị là ai, kể cả một người hầu việc Chúa, kể cả một mục sư đi chăng nữa, thì đấy là điều phân đoạn thánh này đem chúng ta trở lại. Chúng ta xác nhận mình lại, chúng ta xác nhận sứ mạng của mình là gì. Chúng ta sẽ sống với sứ mạng. Chúa Giê-xu là một tấm gương tuyệt vời cho tất cả chúng ta. Chúa đã trưởng thành một cách quân bình, giống như đoạn 2 câu 52 nói, mà Chúa cũng không bỏ bê bất kỳ cái phương diện nào của cuộc sống, và ưu tiên hàng đầu của Chúa Giê-xu là thực hiện ý muốn của Cha. Tôi muốn kết luận phần cái thánh này qua lời nhận định, phần kết luận của nhà giải nghĩa kinh thánh Warren Wiersbe trong quyển Be Compassionate. Ông viết cái phần kết luận của phân đoạn kinh thánh Luca đoạn 2 câu 39 câu 52 như sau. Ông viết rằng cậu bé Giê-xu đã lớn lên trong một gia đình đông con, tại một thành phố bị khinh miệt. Nazareth là một thành phố bị khinh miệt, được nuôi dưỡng bởi cha mẹ có lẽ là nghèo khó, nghèo đến nước lên đền thờ chỉ có một cặp chim bồ câu và chim cu mà dâng, chứ không có được một con chim. Ông biết đấy, ông nói rằng tôn giáo Do Thái lúc bấy giờ đang ở thời kỳ suy thoái nhất. Chính quyền La Mã đang nắm quyền kiểm soát và xã hội đang trong tình trạng sợ hãi và biến động. Vậy mà khi Chúa Giê-xu rời khỏi Nazareth 18 năm sau đó, Đức Chúa Cha đã có thể phán về Ngài rằng: con là con yêu dấu của ta, đẹp lòng ta mọi bề. Trong Luca đoạn 3 câu 22. Và ông đưa ra một lời kêu gọi, nguyện xin Đức Chúa Cha cũng có thể phán điều đó về chúng ta. Chúng ta mọi người có một hoàn cảnh, có những khốn không? Chúng ta không biết năm 2026 của chúng ta sẽ như thế nào. Chúng ta xuất thân từ đâu? Chúng ta lớn lên như thế nào? Những cái quá khứ nào nó đang đè nặng cuộc đời chúng ta? Những cái tổn thương nào? Xin Chúa cho chúng ta sống bước đi giống như Chúa Giê-xu đã bước đi. Biết mình là ai, biết sứ mạng của chúng ta, giá trị trong cuộc đời chúng ta là gì. Chúng ta sẽ đeo đuổi những điều đó, những ưu tiên đó. Để rồi khi mà chúng ta gặp Chúa thì Chúa cũng nói với chúng ta rằng chúng ta là con của Chúa, Chúa vui lòng, Chúa đẹp lòng với chúng ta. Xin Chúa dẫn dắt Hội Thánh bước vào trong một năm mới với sự trông cậy nơi Chúa, đặt Chúa làm trung tâm và là ưu tiên của cuộc sống của mình. Để rồi chúng ta cùng với Chúa bước đi trong hành trình năm mới này. Xin mời Thánh cùng đứng lên, chúng ta cùng nguyện. Chúng ta cầu nguyện cho chính mình, chúng ta cầu nguyện cho Hội Thánh của Chúa. Xin Chúa ban cho chúng ta luôn luôn xác nhận chúng ta là ai và chúng ta sẽ đeo đuổi Chúa trong mỗi một giây phút của năm 2026 sắp đến. Chúng ta dành ưu tiên cho để gây dựng đời sống tâm linh, cầu nguyện cho Hội Thánh, cho con cái của chúng ta, để con cái chúng ta sớm biết Chúa. Chúng ta sẽ có buổi cầu nguyện ngày 1, ngày 2, ngày 3 của tháng 1 năm 2026, thứ 5, thứ 6, thứ 7 tại Hội Thánh vào lúc 7 giờ. Chúng ta cùng đến đây, chúng ta cầu nguyện cho mình, cho con cái của mình,
cho gia đình của mình, cho hôn nhân của mình, cho hội thánh của chúng ta.